Kính thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị tác phẩm Cùng các linh mục con cưng của mẹ, bắt đầu từ năm 1980, Mẹ Toàn Thắng. Ngày 1 tháng Giêng năm 1980, lễ Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, chương 191, Mẹ Toàn Thắng.
Hỡi các linh mục khắp nơi trên thế giới, những con cái đang nghe lời mời gọi vào trú ẩn nơi trái tim vẹn sạch mẹ. Những con cái mẹ rất yêu thương và đang bị thử thách mọi bề, các con hãy khai mạc năm mới này trong niềm tin cậy lớn lao vào mẹ thiên đàng các con.
Trong ngày lễ hôm nay, giáo hội mời gọi các con hãy chiêm ngưỡng và tôn kính mẹ như một người mẹ. Quả thật mẹ là mẹ của Chúa Giêsu và là mẹ của các con. Mẹ là mẹ của các con vì mẹ đã ban Chúa Giêsu con mẹ cho các con.
Vì thế, quả thật, lễ Giáng sinh phải trở nên ngày lễ cho cả cuộc đời các con.
Vì mẹ là mẹ Chúa Giêsu, nên mẹ cũng là mẹ các con nữa. Và cũng như mẹ đã chu toàn bổn phận làm mẹ đối với con thần thánh của mẹ một cách tốt đẹp, thì giờ đây mẹ cũng đang chu toàn cách tốt đẹp bổn phận làm mẹ đối với các con, những con cái mẹ.
Chính trong mầu nhiệm hân hoan của chức Thánh Mẫu hôm nay mà các con tìm được nguồn tin tưởng và cậy trông lúc đầu năm mới này. Các con được kêu gọi vào sống trong thời đại mà những đau khổ lớn lao đang chờ đợi các con.
Trước hết, giáo hội của mẹ sẽ phải chịu nhiều đau khổ. Giáo hội sẽ phải trải qua một cuộc thanh tẩy càng ngày càng dữ dội và đau đớn.
Mỗi giây phút, mẹ đang ở bên giáo hội để giúp đỡ và an ủi giáo hội. Càng leo lên đồi Canvario, giáo hội sẽ càng cảm thấy sự trợ giúp và hiện diện khác thường của mẹ. Giờ đây, giáo hội phải bước vào hồi thương khó cứu chuộc quý báu để có thể tái sinh đẹp đẽ hơn.
Chính vì hồi thương khó này mà mẹ đã chuẩn bị nơi trái tim vẹn sạch mẹ, một sự trợ giúp chắc chắn cho các con. Đó là Đức Thánh Cha, vị đại diện Chúa Giêsu. Mẹ đã ban người cho các con, để các con yêu mến, lắng nghe và theo người.
Cả đối với người, những giờ phút đau khổ tại vườn dầu và núi sọ cũng đang đến gần. Và các con, những con cái yêu dấu mẹ, các con phải trở nên những kẻ an ủi và bảo vệ người.
Cả thế giới cũng đang sống những giờ bi đát và đau thương nhất.
Vì trong năm mới này, nhiều biến cố mẹ đã tiên báo ở Fatima sẽ xảy ra.
Nhưng các con đừng sợ, hãy tin cậy.
Trong những lúc bão táp dữ dội nhất, các con sẽ thấy ánh sáng lớn lao của mẹ, chói lói, rực rỡ hơn nữa. Đó là người nữ mặc áo mặt trời, chân đạp mặt trăng và đầu đội triều thiên 12 ngôi sao.
Đó là chứng dấu cuộc khải hoàn của mẹ và của các con.
Chính mẹ khải hoàn của các con hôm nay đang cùng với Đức Thánh Cha, người con thứ nhất trong các con yêu dấu mẹ, ôm xiết các con trong trái tim vẹn sạch mẹ và chúc lành cho các con.
Chương 192, ngày 22 tháng Giêng năm 1980, Màng lưới tình thương mênh mông.
Các con hãy tin tưởng mà tiến bước.
Thời gian mà mẹ tiên báo đã đến, các con phải trao tất cả những ưu tư phiền muộn cho mẹ.
Mẹ là mẹ thiên đàng các con, và mẹ luôn luôn ở bên cạnh mỗi người các con.
Mẹ đang bảo vệ và dẫn dắt các con.
Mẹ đang che chở và canh giữ các con. Các con đừng lo lắng về những gì sẽ xảy ra cho các con. Bởi vì mọi sự đã được an bài trong trái tim hiền mẫu mẹ.
Hiện nay, nhân loại đang đứng trên bờ diệt vong do chính tay mình tạo nên. Những điều mẹ từng tiên báo ở Fatima liên quan đến cuối thế kỷ này đã bắt đầu.
Làm sao mẹ có thể ngăn tay công thẳng Thiên Chúa nếu mỗi ngày nhân loại cứ trụy lạc thêm, cố chấp phản loạn chống lại Thiên Chúa? Bao quốc gia có thể bị liên lụy và nhiều người có thể bị giết, trong khi muôn vàn kẻ khác sẽ bị đau khổ khôn xiết.
Nạn đói kém, hỏa hoạn, tàn phá khắp nơi, đó là tai họa sắp xảy ra, sắp giáng xuống nhân loại đáng thương.
Các con yêu dấu, tất cả các con hãy lãnh nhận lời mời khẩn thiết của mẹ. Trái tim vẹn sạch mẹ đang lo buồn khổ cực vì số phận đang chờ đợi các con.
Những buổi tiệc ly cầu nguyện, các con hãy cầu nguyện hơn nữa.
Các con hãy cầu nguyện với mẹ bằng kinh Mân Côi.
Hãy cầu nguyện và hãm mình để thời gian đó được rút ngắn lại và nhiều con cái mẹ được cứu rỗi.
Các con hãy cầu nguyện để những đau khổ được nên hữu ích, giúp tất cả những ai xa Chúa được trở lại.
Các con hãy cầu nguyện để đừng bao giờ nghi nan về tình yêu của Cha. Ngài luôn luôn theo dõi và cung cấp những nhu cầu cần thiết cho các con. Ngài dùng đau khổ như phương tiện để chữa các con khỏi trụy lạc, bất trung, phản loạn, ô dơ và vô thần.
Giờ đây, mẹ xin các con hãy cầu nguyện nhiều hơn nữa.
Các con hãy gia tăng những buổi họp tiệc ly cầu nguyện.
Các con hãy đọc kinh Mân Côi nhiều hơn, đọc sốt sắng và đọc với mẹ. Các con cũng hãy dâng những đau khổ và việc sám hối của các con cho mẹ.
Mẹ xin các con hãy cầu nguyện và đền tội, để những tội nhân được trở lại, những con cái ngỗ nghịch và xa lạc nhất được trở về cùng Chúa, người như người cha đang bồn chồn thương xót trông chờ họ.
Lúc ấy, chúng ta sẽ cùng nhau làm thành một lưới tình yêu rộng lớn, răng ra để cứu vớt toàn thể thế giới.
Như thế, sự can thiệp từ mẫu của mẹ được trải rộng khắp nơi để cứu rỗi mọi người xa lạc. Chương 193, ngày 2 tháng 2 năm 1980, lễ Đức Mẹ dâng con trong đền thánh, thứ bảy đầu tháng, của lễ làm vinh quang Chúa.
Các con yêu dấu, hôm nay các con hãy để mẹ tiến cử tất cả các con lên Chúa trong bàn thờ trái tim vẹn sạch mẹ.
Của lễ các con dâng cho mẹ bằng việc tận hiến càng trọn vẹn, mẹ càng có thể thi hành công tác từ mẫu của mẹ, đó là dâng các con để làm vinh quang Chúa Ba Ngôi.
Trong đền thánh Jerusalem, lần đầu tiên mẹ đã dâng Chúa Giêsu con mẹ theo luật Môi-se. Giờ đây mẹ cũng phải dâng tất cả các con, những con cái bé mọn của mẹ, theo như ý Chúa Giêsu con mẹ, người đã tín thác các con cho mẹ trước khi sinh thì trên thập giá.
Dưới chân thập giá, do ý Chúa Giêsu, mẹ đã trở nên mẹ thật của mỗi người các con, và bổn phận của mẹ là gì nếu không phải là dâng các con để làm vinh quang Chúa?
Mẹ dâng các con để làm vinh quang Chúa Cha.
Cũng như nơi mẹ, Chúa Cha muốn thấy chương trình vĩ đại mà người đã in vào tạo vật kiệt tác của người, càng ngày càng phải được rực rỡ trong các con. Như thế, ngày nay người mới có thể nhận được lời ngợi khen hoàn hảo nơi các con, là những con cái bé mọn của người.
Mẹ dâng các con để làm vinh quang Chúa Con.
Chúa Con muốn thấy hình ảnh của người lại được mô phỏng nơi các con, những anh em của người, một cách hoàn hảo, đến nỗi người có thể lại được sống trong các con, có thể yêu thương, cầu nguyện, chịu đau khổ và hoạt động, để nơi các con Chúa Cha được ngợi khen mãi mãi.
Và như thế, Chúa Con lại được sống một cách hoàn toàn nơi các con.
Mẹ dâng các con để làm vinh quang Chúa Thánh Thần.
Chúa Thánh Thần kết hiệp với các con để dẫn dắt các con tiến sâu vào đời sống thần linh của Chúa và biến đổi các con nên những ngọn lửa bằng tình thương yêu nhiệt thành, hầu các con chiếu rải khắp nơi ánh sáng tinh tuyền nhất của người.
Và khi thấy các con đang ở trong tay hiền thê người, đang được hiền thê mô phỏng hình ảnh người trên các con, thì người phải ngự xuống để kết hiệp với các con, cũng như đã kết hiệp với mẹ. Như thế, như một quà tặng, Chúa Cha và Chúa Con càng ngày càng ban Chúa Thánh Thần xuống cho các con.
Hôm nay, trong đền thờ trái tim vẹn sạch mẹ. Mẹ dâng tất cả các con để làm vinh quang Chúa Ba Ngôi Chí Thánh.
Mẹ dâng các con lên Chúa như một dấu đền bù, như lời cầu khẩn của một bà mẹ, như lời ca tụng hoàn hảo để người khứng nhận nhân loại lạc đường đáng thương này. Và để bằng sức mạnh tình yêu thương xót của người, người sẽ cứu vớt thế giới đã được thanh tẩy nhờ của lễ đền bù các con. Như vậy, nhờ Thánh Thần của Chúa, toàn thể bộ mặt trái đất sẽ được canh tân. Chương 194, ngày 11 tháng 2 năm 1980, lễ Đức Mẹ Lộ Đức dưới áo choàng tinh khiết mẹ.
Các con yêu dấu, mẹ đang nhân từ nhìn xem các con.
Đó là cái nhìn của một bà mẹ, hằng theo dõi mỗi người các con trên thế giới.
Hôm nay, nhìn xem các con mà lòng mẹ vui thỏa đặc biệt. Mẹ từ từ lôi cuốn tất cả các con vào ẩn dưới áo choàng trinh khiết của mẹ.
Mẹ muốn hợp nhất các con trong một tình yêu. Tình yêu đó càng ngày càng phải lớn lên, nên như một.
Như thế, mẹ mới có thể dâng các con lên Chúa Giêsu con mẹ để đáp lại lòng ao ước thâm sâu nhất của người khi người trối lại lời di chúc: lạy Cha, như Cha và con là một, xin cho họ cũng nên một trong chúng ta.
Và mỗi ngày, các con có thể gầy dựng sự hiệp nhất này ở đâu nếu không phải nơi trái tim vẹn sạch mẹ, đấng yêu thương dẫn dắt, tập trung và kết hiệp tất cả các con.
Mẹ muốn thuyên chữa các con khỏi tội lỗi và những hậu quả của tội lỗi. Đó là cảm thấy mình yếu đuối và mong manh bất thường. Những cảm giác đó thường làm các con nản chí ngã lòng.
Trước những gian nguy, các con cảm thấy mình quá giòn mỏng và bấp bênh, quá do dự và sợ hãi, đến nỗi lại liều mình trở thành những nạn nhân của những xấu xa chung quanh.
Các con sẽ không bị sa ngã nữa nếu các con luôn luôn sống dưới áo choàng vẹn sạch mẹ.
Trong trái tim vẹn sạch mẹ, mẹ sẽ thuyên chữa, sẽ xoa dầu vào những vết thương đau đớn của các con. Mẹ sẽ ban đồ ăn bổ dưỡng và mặc áo đẹp nhất cho các con. Như một bà mẹ cương nghị, mẹ sẽ huấn luyện và dẫn dắt các con nên thánh.
Hôm nay, nhờ các con làm trung gian, mẹ kêu gọi tất cả con cái mẹ hãy vào ẩn náu dưới áo choàng của mẹ, nhất là những người xa lìa Chúa Giêsu và mẹ, những người đang bị bão táp lôi cuốn, những người đang bị lâm nguy. Họ rất cần sự trợ giúp từ mẫu của mẹ.
Chính vì thế mà đừng ai phải thất vọng, đừng ai nói rằng mẹ bỏ rơi.
Đã đến giờ tình yêu của mẹ vô nhiễm sẽ được rạng người hơn nữa cho tất cả các con.
Chương 195, ngày 1 tháng 3 năm 1980, thứ bảy đầu tháng và đầu mùa chay, với Chúa Giêsu trong sa mạc.
Các con yêu dấu, trong thời gian cầu nguyện sốt sắng và sám hối này, các con cũng hãy vào sa mạc với Chúa Giêsu. Với người, các con hãy dâng mình để chương trình của Cha được hoàn toàn thực hiện. Các con hãy chuẩn bị cho sứ mệnh quan trọng đang chờ đợi các con, vì thời giờ của mẹ đã đến, và chắc chắn mẹ phải nhờ đến mỗi người các con.
Chương trình của mẹ không giống chương trình của các con. Đường lối của mẹ không phải là đường lối của các con. Các con chỉ hiểu được chương trình của mẹ và tiến bước trên đường của mẹ khi các con có lòng trong sạch.
Phúc cho ai có tấm lòng trong sạch, vì họ sẽ được xem thấy Chúa.
Nơi sa mạc, mẹ sẽ làm cho lòng các con được trong sạch hơn, để trong ánh sáng khôn ngoan, các con có thể nhìn thấy chương trình của Cha. Và theo gương Chúa Giêsu, các con cũng sẵn sàng uống chén đắng đã dành cho các con tới giọt cuối cùng.
Vì thế, mẹ phải tẩy luyện lòng các con hơn nữa. Sa mạc là nơi mẹ dẫn các con đến để làm việc đó.
Trong sa mạc, Chúa Giêsu đã chịu đói chịu khát, đêm thì giá lạnh, ngày thì nóng bức.
Trong sa mạc mà mẹ sẽ dẫn các con tới, các con sẽ chỉ thấy đói khát lời Chúa và nhàm chán những lời khác.
Mẹ sẽ làm cho các con vừa cảm thấy giá buốt của tội lỗi đã làm thế giới khô cằn giá lạnh, vừa cảm thấy sức nóng thiêu đốt của Thánh Thần Thiên Chúa. Đấng sẽ làm ngọn lửa tình yêu của người thổi tràn khắp nơi, để khắp nơi được canh tân và trổ hoa.
Trong sa mạc, Chúa Giêsu đã sống một mình. Với người, mẹ sẽ dẫn các con tới nơi cô tịch nội tâm, giúp các con siêu thoát chính mình, tạo vật, thế giới với những bận rộn, để các con có thể nghe được tiếng của thâm sâu thinh lặng.
Chỉ trong nơi yên lặng thâm sâu đó, lòng các con mới có thể mến Chúa yêu người một cách trong sạch và hoàn hảo.
Trong sa mạc, Chúa Giêsu đã không ngừng cầu nguyện cùng Cha. Cũng thế, cùng với Chúa Giêsu, mẹ huấn luyện các con để các con biết cầu nguyện không ngừng và liên tục.
Các con hãy luôn luôn cầu nguyện trong đời sống, trong lòng, khi làm việc, khi cố gắng, lúc mệt mỏi, lúc bị thương.
Ôi các con yêu dấu, chỉ trong sa mạc mẹ mới có thể huấn luyện các con biết thưởng thức sự cầu nguyện, để rồi các con mới cảm thấy sự hiện diện thường hằng của Cha, người luôn luôn thương yêu, dẫn dắt và che chở các con.
Các con sẽ bị thử thách. Trong sa mạc, Chúa Giêsu đã bị cám dỗ.
Trong sa mạc mà mẹ sẽ dẫn các con tới, các con cũng sẽ bị thử thách vì muôn vàn cám dỗ và khổ tâm. Các con sẽ bị thử thách nhiều về sự trung thành và lòng tin tưởng.
Chúa đã ban cho kẻ thù thời gian này để cám dỗ các con. Do đó, nó sẽ xông đánh các con bằng mọi cách, kiêu căng, xác thịt, nghi ngờ, thất đảm, tò mò. Các con sẽ bị sàng như sàng gạo, và nhiều người sẽ bị những cạm bẫy nguy hiểm của nó lôi cuốn.
Các con hãy noi gương Chúa Giêsu, luôn luôn chống lại những cám dỗ đó. Nhất là phải tỉnh thức, vì ngày nay đang có nhiều Kitô giả và tiên tri giả. Chúng cám dỗ và đã làm hư mất nhiều linh hồn.
Các con yêu dấu, các con đừng ngã lòng. Mẹ ở bên các con để vạch trần những cạm bẫy của kẻ thù và giúp các con thắng vượt những cạm bẫy đó. Do đó, mẹ kiện cường các con bằng lời Chúa. Lời Chúa là ánh sáng đã hướng dẫn mẹ khi còn sống.
Trong sa mạc, như Chúa Giêsu, các con cũng sẽ được chuẩn bị để thi hành sứ mạng.
Vì thế, lòng các con phải nên trong sạch hơn, đói khát lời Chúa hơn, phải cầu nguyện và chịu đau khổ hơn, để cùng thưa với anh Giêsu các con trên trái tim vẹn sạch mẹ. Lạy Cha, xin vâng như ý Cha. Cha đã không màng đến của lễ toàn thiêu hay hy lễ, nhưng Cha đã ban cho con một thân xác. Lạy Cha, này con đến để làm theo ý Cha. Chương 196, ngày 25 tháng 3 năm 1980, lễ truyền tin, lời xin vâng của mẹ và của các con.
Các con yêu dấu, hôm nay các con hãy chiêm ngưỡng mẹ lúc mẹ thưa xin vâng ý Chúa.
Lời xin vâng đó đã trổ lên trong linh hồn mẹ như hoa trái của nhiều yên lặng.
Yên lặng nội tâm, trong nơi thâm sâu yên lặng, mẹ chỉ cố gắng tìm tòi lời Chúa và thường sống trong đó luôn luôn. Trong nơi thâm sâu yên lặng, ngôi lời đã thông ban mình cho linh hồn mẹ. Trong khi trí khôn mẹ mở ra đón nhận người và lòng mẹ gắn bó, canh giữ người.
Yên lặng ngoại giới, mẹ đã sống xa những tiếng ồn ào, những chia trí và những biến cố chung quanh, để hoàn toàn lãnh nhận ý Chúa, tìm cách thực hiện ý Chúa trong đời sống khiêm tốn bình dân của mẹ.
Như thế, chương trình vĩ đại của Chúa đã được tiềm ẩn trong sự yên lặng Và khi chương trình đó được mặc khải cho mẹ, thì mẹ đã phải thinh lặng giữ kỹ trong lòng.
Vì thế lời thưa xin vâng của mẹ cũng vô hình và bí mật, bởi vì chỉ có cha là đấng chờ đợi và lãnh nhận.
Như thế, lời thưa xin vâng của mẹ đã phát sinh từ lòng mẹ như hoa trái của nhiều cầu nguyện.
Cuộc đời của mẹ hoàn toàn là cuộc gặp gỡ tình yêu giữa mẹ với cha. Trong kín nhiệm, người đã dần dần mặc khải cho mẹ chương trình kín nhiệm của ngôi lời, đấng sẽ mặc xác trong lòng đồng trinh mẹ.
Mẹ đã hiểu ý nghĩa đích thực của Kinh Thánh. Mẹ hiểu rõ sứ mệnh của mẹ. Mẹ phải chuẩn bị thịt máu mình cho ngôi lời của cha, để người nhập thể trong lòng mẹ và dâng mình trên thập giá để cứu chuộc mọi người.
Các con hãy tránh nơi ồn ào.
Như thế, lời xin vâng của mẹ cũng là sự ưng thuận hoàn toàn chịu đau khổ. Vì từ lúc đó, mẹ đã đón nhận mọi đau khổ của Chúa Con vào lòng đồng trinh mẹ.
Trong linh hồn mẹ, trước khi người sinh ra, mẹ đã thấy những vết thương nơi tay chân bé nhỏ của người. Mẹ đã thấy vết thương kinh khủng nơi trái tim người. Trước khi trái tim người bắt đầu đập, mẹ đã thấy người bị căng thây trên thập giá. Trước khi chiêm ngắm người mới sinh ra trong máng cỏ.
Các con yêu dấu, hôm nay các con hãy chiêm ngắm mẹ thiên đàng các con, lúc mẹ thưa xin vâng ý cha. Giờ đây các con cũng được mời gọi, lặp lại tiếng ấy. Ngõ hầu, ý định của cha dành cho các con được thực hiện. Mẹ lãnh nhận vào trái tim vẹn sạch mẹ lời xin vâng mà hôm nay mỗi người các con thưa lên. Lời xin vâng đó phải trổ hoa trong các con như kết quả của nhiều thinh lặng.
Các con hãy gìn giữ lời cha trong trái tim các con. Hãy canh giữ kế hoạch mẹ mặc khải cho các con trong tận đáy lòng.
Các con hãy tránh những tiếng la ó om sòm của thế giới. Hãy giữ mình khỏi những làn sóng, lời nói và hình ảnh làm đảo lộn và ô nhiễm mọi sự. Ngày nay, hầu như không còn ai biết giữ im lặng nội tâm nữa. Vì thế mà đối phương của mẹ thành công trong việc cám dỗ, xâm phạm đến trái tim và linh hồn nhiều người.
Các con hãy thưa xin vâng để ý cha được hoàn tất. Chính vì thế mà các con được kêu gọi để càng ngày càng tiến sâu vào những bí mật của người.
Các con làm được như vậy bằng lời cầu nguyện, vì lời cầu nguyện dẫn các con đến cùng Thiên Chúa.
Nhờ thế, ngày nay các con có thể nên chính tiếng nói, chính lời nói sống động của Thiên Chúa. Hiện giờ Chúa Giêsu chỉ đòi các linh mục bấy nhiêu, trong khi đang có nhiều linh mục phản bội vì lạm dụng lời nói của người.
Các con yêu dấu, cùng với mẹ, các con hãy thưa xin vâng, lãnh nhận thập giá, vì đối với các con, giờ khổ nạn và lên đồi Canvario cũng đã đến.
Cũng như mẹ đã đón nhận lời của cha vào dạ đồng trinh mẹ, thì hôm nay mẹ cũng đón nhận mỗi người các con vào trái tim vẹn sạch mẹ, trong khi mẹ đã nhìn thấy các con lúc các con dâng của lễ đền bù.
Hỡi các con bé nhỏ, đó là lời xin vâng của các con trong lời xin vâng của mẹ mà mẹ đời đời lặp lại một cách hân hoan với Thiên Chúa.
Khi đó, thánh ý Chúa Cha mới có thể được hoàn tất trong các con, và trái tim vẹn sạch mẹ sẽ nên bàn thờ, để trên đó các con sẽ được hiến tế vì phần rỗi thế giới. Chương 197, ngày 4 tháng 4 năm 1980, thứ Sáu tuần Thánh. Người bị bỏ rơi hoàn toàn.
Các con yêu dấu, hôm nay các con hãy ở lại dưới chân thập giá với mẹ.
Mẹ đang ở gần Chúa Giêsu để bao bọc nỗi đau khổ mênh mông của người trong tình yêu hiền mẫu mẹ. Người đang sinh thì và cùng một lòng mẹ uống chén đắng với người vì người bị bỏ rơi hoàn toàn.
Dưới chân thập giá, không có bạn hữu, không có môn đệ, Không có một ai trong những người đã được thọ ơn người bằng muôn vàn cách khác nhau.
Mắt người mờ đi vì sự đắng cay chua xót đó. Mẹ đưa mắt nhìn xem có ai hiện diện để dâng lên người, hầu làm cho người giãn khát mà không thấy. Ta đã đi tìm những người yên ủi mà chẳng có ai.
Tại đây, dưới chân thập giá, không có đám đông hoan hô người, không có những kẻ đón tiếp khoản đãi người, không có đám dân chúng đã được người cho ăn no.
Mà chỉ có những con cái nghèo khó, mù quáng, vì căm hờn giận ghét, bị các thủ lãnh tôn giáo xô đẩy đến độc ác bất nhân, nên càng làm cho người cảm thấy đắng cay hơn, cô đơn da diết hơn.
Như thế, khi bị đau khổ, người chỉ nhận được nhạo cười. Ngã gục, người chỉ nhận được khinh khi. Khi bị thương tích, người chỉ nhận được nguyền rủa. Khi thí mạng sống, người chỉ nhận được nhục mạ. Khi hấp hối, người chỉ nhận được phạm thượng. Khi hiến dâng mạng sống như của lễ tối cao, người chỉ nhận được khinh chê ruồng rẫy.
Trái tim con mẹ đã tan nát vì sự bỏ rơi bao la này, ngay trước khi người lính dùng đồng đâm thâu.
Trái tim mẹ đã bị một vết thương đau đớn, đến nỗi sự hiện diện của vài người không thể yên ủi được.
Dưới chân thập giá không thấy 12 tông đồ. Một người phản bội và đã tự tử, người khác đã chối người và đang khóc ở xa, còn bao nhiêu thì hoảng sợ chạy trốn.
Nhưng ít ra, còn có một người ở lại với mẹ, đó là Gioan bé bỏng.
Mẹ thấy ngài vô tội, mẹ thấy ngài khiếp sợ như một con nít, đau đớn chân tình. Vì thế mẹ ôm xiết ngài vào lòng để nâng đỡ ngài, thay vì ngài phải nâng đỡ mẹ.
Từ trên thập giá, khi bị bỏ rơi cùng cực, lúc vấp tắt thở, Chúa Giêsu nhìn thẳng xuống hai chúng ta, cháy lên tình yêu vô biên. Người phán, hỡi bà, này là con bà.
Và dưới chân thập giá, lúc con mẹ vừa tắt thở, mẹ ôm xiết vào lòng vô nhiễm đứa con mới, vừa được sinh ra trong khổ cực giường kia.
Lúc đó, mọi sự đã hoàn tất.
Chính nơi đây dưới chân thập giá, nơi mẹ đã sinh ra các con, mà hôm nay mẹ lại muốn có các con yêu dấu.
Vào lúc giáo hội phải sống những giờ thương khó và bị bỏ rơi lớn lao này, thì các con là những con cái mẹ ban cho giáo hội, để yên ủi và giúp đỡ giáo hội.
Vì thế, cùng với Gioan, tất cả các con hãy ở lại dưới chân thập giá với mẹ sầu bi, để chương trình của cha được thực hiện. Thưa quý thính giả, chúng tôi vừa gửi đến quý vị từ chương 191 đến chương 197 của tác phẩm Cùng các linh mục con cưng của mẹ. Xin kính mời quý vị nghe tiếp vào những kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị.